dù ở phương diện nào, dù có trách nhiệm nào, thì các vị thấy rằng nếu bây giờ mình làm đạo mà mình, nghĩa là mình có, nghĩa là chỉ nghĩ ở đây là gì? Chỉ nghĩ đây không phải là không làm nữa, mà chỉ nghĩ đây là nếu người nào nghĩ đây, tức là người đó thiếu bổn phận, mà khi nào thiếu bổn phận ở bất cứ một chức năng nào đều làm cái chức năng nó rối loạn. Chẳng hạn đối với vợ chồng mà mình thiếu cái chức năng, thiếu cái bổn phận trách nhiệm làm vợ chồng với nhau là nó sẽ trở thành rối loạn. Mình làm thầy làm đạo sư mà thiếu cái bổn phận, thiếu chức năng thì nó sẽ làm cho cái đạo sư rối loạn. Nếu mình làm bạn bè mà mình thiếu cái trách nhiệm, hay cả mình thờ vua mà thiếu một trách nhiệm thì làm cho đất nước rối loạn. Chỉ nghĩ ở đây không có phải là không có làm gì hết, mà nghĩ ở đây có nghĩa là thiếu cái trách nhiệm, rồi thiếu cái gì, thiếu bổn phận. Thì cái gì mà thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận thì tất cả đó đều làm cho mình phải bị rối loạn. Ở đây chúng ta sẽ trở lại cái chỗ phân khi nãy, tức là giống như mà cái mũi dao và cán dao. Khi mà thạch đầu nói một câu mà làm cho thạch thất đại ngộ, để chúng ta hiểu rằng ngoại trừ cái việc chúng ta vào chùa nghe kinh, ngoại trừ cái giờ mà chúng ta phải niệm Phật để kinh hành rồi, thì cả mọi thứ mà mình tưởng rằng vô ích giống như cán dao đó, nó đều có giá trị cả. Kể cả mà mình muốn relax, mình muốn đi ra biển chơi, mình muốn tập thể thao, nghe nhạc, đều thể hiện được cái chức niệm, đều thể hiện được cái quan điểm tu học của mình, thì mọi thứ đều hòa hài. Và lúc đó mình phải giác ngộ được câu nói thật đầu. Tôi nói thật đầu câu gần đó là cái cán dao này thì dùng được gì? Nhưng thật ra cán dao đều dùng được. Dùng được cái nào? Tất cả thế giới này khi nào tương ứng với mọi việc nào mà một người có cái nhìn, có trách nhiệm, thì khi nào mình nằm xuống hoàn toàn không có làm gì nữa, thì lúc đó mình mới hết trách nhiệm mà. Nếu mình còn có mặt, có tồn tại, thì mọi thứ mình phải sống động, giống như những gì mà Khổng Tử nói với Tử Lộ. Ở đây chúng ta sẽ thấy một điều nữa, thấy một điều nữa trong cái phương pháp mà tu học, trong con đường chỗ mà chúng ta nhìn thấy giữa cán dao và mũi dao, thì các Phật tử nói rằng đó là không phải đợi cho đến lúc chúng ta vào chùa, không đợi vợ cho lúc mà chúng ta làm người Phật tử, đi đâu để người ta biết mình làm Phật tử, mình mới tu. Và bất cứ chỗ nào mình có thể chế ngự được nội tâm của mình và có thể bình ổn được cuộc sống bằng con đường của trí tuệ, là lúc đó chúng ta đang để là vận dụng, làm cho giáo lý, làm cho đạo Phật phát triển, và chúng ta trở thành một người Phật tử chân chánh, không có mang màu sắc này nữa. Cho nên nhiều khi người ta thấy mình là không có mặc áo dài, không có niệm Phật, không tụng kinh, mình giống như cán dao, nhưng mà cán dao không có thừa. Bởi vì trong cái hội mà, trong một cái hội quan trọng trong Quan Âm, khi mà Ngài Văn Thù nói với Thiện Tài Đồng Tử, nói rằng là ông hãy đi tìm giùm cho tôi vài ngọn cỏ ở trên thế gian này mà không có thể làm thuốc được, thì Thiện Tài Đồng Tử đi suốt cả nửa ngày về thưa rằng tìm không ra cái loại cỏ mà không làm thuốc. Thì bây giờ nghĩa là Văn Thù Sư Lợi nói rằng như vậy thì ông hãy đi tìm giùm cho tôi trên thế gian này những ngọn cỏ nào có thể làm thuốc được. Thì ngay tới pháp hội giữa đó, Thiện Tài Đồng Tử bước xuống nhổ lên ngọn cỏ đưa lên. Thì Văn Thù Sư Lợi nói rằng trên thế gian này tất cả các loại cây cỏ đều có thể làm thuốc được. Tôi nói nó rất là quan trọng chúng ta, bởi vì cái cây cỏ làm thuốc được không thuốc được là nó có trị được bệnh gì, chứ không phải là cây cỏ thuốc. Cho nên là tất cả những điều có Phật tánh, và mọi người chúng ta khi đối diện với sự vật là đối cảnh thanh tịnh, chúng ta phải tu hành thế nào, chứ không phải là người này tu được và người này tu không được. Các vị mà tìm một cái vị thuốc, tức là tìm một cây cỏ trên thế gian này mà không làm vị thuốc được thì các vị tìm không có, không bao giờ tìm được. Giống như Thiện Tài Đồng Tử tìm nửa ngày không có. Nhưng mà khi Văn Thù Sư Lợi đổi lại câu nói rằng ông hãy tìm cho tôi cây cỏ nào mà có thể làm thuốc được thế gian này, thì bước ra ngoài là nhổ cỏ làm thuốc được. Cho nên nếu các vị nhớ Việt Nam mình, khi mình xưa mình nuôi chó không, sáng con chó nó muốn ói làm gì thì không, nó ra nó kiếm cọng cỏ này nó nhau vậy mà cái là ói ra, nó trị bệnh, nó đau bụng. Cho nên thay vì mình phải uống thuốc ói thì uống thuốc tiêu hóa, con chó nó ăn vài ba cọng cỏ rồi nó ói ra, thì ngay lúc những cọng cỏ đó là thuốc, thuốc gì? Thuốc ói của con chó, thuốc trị bệnh của con chó. Cho nên cái chỗ quan trọng nhất của pháp Phật là phương pháp đối trị và có thể hóa giải được các nghiệp duyên chúng sanh, chứ không phải là một pháp nào cố định gọi là pháp đó. Thì khi các vị tu hành cũng vậy. Ở đây Đức Phật khi Ngài kết luận lại, Ngài nói rằng tất cả các nỗi khổ thế gian, chỗ nào cũng có khổ cả, làm gì cũng rơi vào cảnh khổ cả. Nhưng mà làm thế nào để thoát khổ thì người đó phải biết được cái vị ngọt của dục, biết được sự tai hoạn của dục, biết được sự sức yếu của dục, thì có thể đoạn dục cho mình và có thể giúp đỡ được người khác. Nếu người nào không biết được thì dù cho đó là Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Trí, dù đó là Tỳ Kheo, là Thượng Tọa, Hòa Thượng, thì tự mình không đoạn được cũng không có thể giúp cho người khác đoạn được. Đây là một câu định nghĩa rất là ngắn. Bây giờ cái phần thứ hai, Đức Phật nói rằng thế nào là vị ngọt của sách. Đây là cái phần, đây là cái phần thứ hai này, nó hơi quan trọng một chút. Đức Phật nói thế nào là vị ngọt của sách. Giả sử có các thiếu nữ, Sát Đế Lợi, Phạm Trí, Cư Sĩ hay Công Sư đó, đến 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi đó, mình gọi là cái tuổi mà tuổi trăng tròn á, có sắc đẹp mặn mà, nhưng sắc đẹp đó, duyên nơi sắc đẹp đó mà sanh lạc, sanh hỷ, thì vị ngọt của sắc chỉ tột cùng đến đó, không hơn nữa. Nhưng tai hoạn của sắc thì rất rất nhiều. Và Đức Phật ví dụ rằng, ví dụ như có một người thiếu nữ của tất cả các dòng họ, kể cả Bà La Môn, Sa Môn cho đến là vua chúa, đến cái tuổi 15, 16 tuổi thì cái nét đẹp nó rất là kỳ dị, nó phát triển đúng mức của nó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu mình có cảm giác thấy được như vậy thì vị ngọt của sắc á tột cùng tới đó chứ không hơn nữa. Tuy nhiên cái tai họa của sắc là rất nhiều, mà chứng minh đường tại sao nó là tai họa của sắc. Nếu thấy nàng ấy trở về sau trở nên già yếu, đầu bạc, răng rụng, lưng còm, gối rũ, chống dậy mà đi, tuổi trẻ đã tàn, mạng sống sắp hết, thân thể run rẩy, tác căn hư mòn, ý chắc thì nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sinh ra tai họa chăng? Tức là một trong những cái so sánh nhanh nhất, có nghĩa là mới thấy 16 tuổi đây chuyển qua thành một bà già đi không nổi nữa, đó là lưng còm tóc bạc này kia, thì chính cái sắc này là nó là nguyên nhân của tai họa. Tức là bởi vì sao? Bởi vì sắc nó phải có tàn phai, mơ thì nó phải quyện. Nhưng mà tóm lại thì nói như vậy thôi, đó là một cái định nghĩa chung. Bởi vì ngày xưa có câu chuyện mà các vị nhớ là cái chuyện nó em này khá là khó cũng vậy. Khi mà ổng thích để làm đám cưới đàng hoàng ngon lành vậy, cái người ta theo luật của Ấn Độ nó dẫn ra hai ông già bà già, nghĩa là tới 100 tuổi nữa là cơ bằng cấp thùng thiết rồi, đi không nổi, mất mời tới yến rồi, mới chúc là nó là chúc cho đâu tân lang này sẽ sống tới răng long bạc đầu giống như hai người này. Trời ổng nhờ nó, trời ơi, nếu mà sống thì chắc tôi không sống chứ, dòm gì đâu mà người thì nghĩa là tóc bạc, người thì nghĩa là không thấy đường, mang khổ quá, hai người mà sống với nhau mà tới đó là chắc khổ quá, làm gì nữa sung sướng rồi. Cho nên trên nửa đường đám cưới ổng giọt xuống đau bụng xin tấu luôn, đi tù luôn. Đó là em người khác là Phật, nhưng mà chuyện nó cũng hy hữu lắm. Hy hữu bởi vì cái người mà thấy được thực chất của nó, của trong một cái hiện tại mà thấy luôn cho đến tương lai đó, thì phải qua một cái nó của trí tuệ, tức là nhận thức được một cái quá trình của chuyển hóa. Cái thường là khi nào mà mình bám được câu đầu thì mình ôm chặt đó, cho bằng nói tới như là trời gầm cũng không thả nữa. Chắc chắn bảo giữ được, nghĩa là có nhiều người phải hiểu lầm được vấn đề đó. Ở đây chúng ta thấy rằng nghĩa là cái sức mạnh của sắc nó sẽ là vị ngọt của nó. Mà Đức Phật nói rằng nếu thấy vị ấy, nàng ấy bị bệnh nằm liệt giường hay lăn lóc trên đất vì khổ bức thân, chịu khổ cùng cực, ý chắc thì nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia biến mất thanh tai vạn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy đã chết từ một ngày, hai ngày, sáu ngày đến bảy ngày, bị quả dừa bư mổ xài lăn trắng xé, hoặc đã được quả thiêu hay chôn lấp, đang bị mục nát suy giải, ý thầy nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai vạn sinh ra chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy trở ở trong nghĩa địa, hài cốt xanh xám mục nát quá nữa, xương vải trên đất, ý chắc thầy nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai vạn sinh ra chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa tiêu hết da thịt máu huyết, chỉ còn dính gân, rồi ý chắc thầy nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai vạn sinh ra chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Lại nữa, nếu thấy mặt xác nàng ấy ở trong nghĩa địa xương rời đã từng đấu tản mát khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu, xương bắp dế, xương sống, xương vai, xương cổ, xương thọ, mỗi thứ mỗi nơi, ý chắc thì nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai hoạn sinh ra chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim câu, mọt đỏ như màu máu, hư hại mục nát, ý chắc thì nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai loạn sinh ra chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như vậy gọi là tai loạn của sắc. Thế nào là sự xuất yếu của sắc? Nếu đoạn từ sắc, xả ly sắc, diệt hết sắc, vượt qua khỏi sắc, như vậy gọi là sự xuất yếu của sắc. Hết đoạn thứ hai này, Đức Phật hù dọa nhiều quá, thì mình cũng sợ. Kể ra là Đức Phật nghĩa là ngài khi ngài dùng một cái ví dụ như ngài dùng quá thiết chi, tức là quá tha thiết và quá rõ ràng. Nó lên cả một quá trình từ khi chết rồi bị sình, bị này kia, con kia cắn con kia nó. Nói chung là mình gọi là khủng bố, dùng cái từ khủng bố. Nó làm cho người ta sợ hãi. Thì thiệt ra nó làm sợ hãi vậy là không phải nói sát cái nàng ấy, nhưng mà bây giờ mình đổi lại là sát cái chàng ấy được không? Nếu nói là tùy theo nên nói cho người nữ thì Đức Phật nói rằng sát cái chàng ấy là hồi trước là cái ông phan ăn tới thế đẹp như vậy, và bây giờ bị vậy đó, nào là bị nó là quả mổ mắt lòi ra, bị nó là tất cả những cái gì vậy nó bệnh hoạn, nó lỡ lét đủ thứ vậy. Mà giống như có một cái cũng băng thầy nói về cái câu chuyện cái trà qua nỉ vậy, anh chỉ mê trà qua nỉ, mỗi lần khi chết là nó định đào lên, nó định đào lên thấy hai mắt ngày xưa đẹp chừng hai cái lỗ đó, lỗ mũi rồi mất tiêu tên rồi cảm thấy rình rợn, mình vẫn tỉnh giác được. Cái gì các vị đọc chuyện trà qua nỉ đó là một cái kỹ nữ nổi tiếng của thời Ba Lê. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật ở đây không có ý nghĩa là làm cho người ta khủng bố sợ hãi, mà Đức Phật muốn tuyên thuyết rằng những gì của Như Lai nói về sự khổ nó phải có nguyên nhân, và phải có nguyên nhân để xuất ly của nó. Và làm thế nào để người ta, nếu người ta giác ngộ rồi, nếu người ta giác ngộ điều đó, có thể rằng khi các vị nghĩ rằng nếu nói vậy là mình không thèm, mình thấy sắc mình sợ hãi, hay là thấy sắc mình nghĩa là mà không có dám nhìn tới phụ nữ gì, hay nhìn thấy họ hôm nay 16 tuổi sao họ già vậy rồi mình không sống nổi nữa, có phải vậy không?
Không phải vậy.
Bởi vì sự giác ngộ trong cái lý Đức Phật nó sẽ mang cái tính điều, mang cái tính nữa là cái bằng thực sự liễu tư các pháp và không bị sai đắm để trở thành mất đi tự chủ của mình, chứ không phải là cắt đứt toàn diện nó và không làm nó tồn tại trong con người của mình. Qua một câu chuyện thiền các vị sẽ hiểu ý nghĩa trên. Thì có một cái thiền sư tuyên bố với các thiền sinh ở trong cái thiền viện rằng có một cái thiền sinh trẻ tuổi tu, bây giờ ông đã giác ngộ rồi. Thì mọi người ai cũng nghe, giống như trong hội chúng Phật tử đây, thầy tuyên bố có một người đó đã giác ngộ rồi, ai cũng là ngạc nhiên hết, ai cũng xúm tới mới đi tìm cái vị thiền sinh đó hỏi rằng có thật sự thầy nói rằng ông đã giác ngộ rồi đúng không? Thì ông thiền sinh cũng xác nhận rằng đúng, tôi đã giác ngộ. Nó nói thầy giác ngộ rồi thì có cảm giác thầy thế nào